This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền với luật sư Michael Cao được trở lại với chúng ta trong ngày hôm nay qua phần trực tiếp nói chuyện của luật sư Michael Cao. Và quý vị có những thắc mắc và những câu hỏi có liên quan đến di trú, tai nạn xe cộ, visa du học, visa đầu tư, quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ để gửi trực tiếp câu hỏi đến luật sư Michael Cao với số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ. Xin nhắc lại 817-899-4110, 817-899-4110. Và chúng tôi cũng không quên giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư Michael Cao có hai nơi. Một trong khu Cali Sài Gòn Mall đối diện với lại Lee Sandwich, và một tại Grand Ferry Arlington trong khu Teletron. Quý vị có thể ghé qua hoặc quý vị có thể gọi điện thoại để tham khảo lần đầu miễn phí với hai văn phòng kể trên của văn phòng luật sư Michael Cao. Và xin nhắc lại trong chương trình hôm nay, quý vị cũng có thể gửi câu hỏi trực tiếp về vấn đề di trú. Những thắc mắc của quý vị có liên quan đến bảo lãnh anh chị em, cha mẹ, vợ chồng, hoặc khi quý vị bị tai nạn xe cộ, quý vị cần biết quyền lợi của mình ở đâu, quý vị cũng có thể tham khảo với văn phòng luật sư Michael Cao cũng như trong chương trình này. Và xin được kính chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng, một lần nữa Michael xin xin nhắc chào anh Việt Thắng, chào rất là hân chào quý vị của đài 1600 AM Radio Sài Gòn Dallas. Dạ.
Dạ vâng, thưa luật sư, trong tuần lễ vừa qua thì không biết là Visa Bulletin có sự thay đổi gì không ạ?
Dạ, cái thông tin Visa Bulletin cho tháng 10 nó ra cách đây có 3 tuần anh Việt Thắng.
Dạ vâng.
Hy vọng là tuần sau nó sẽ ra cái tháng 11 cho cái Visa Bulletin mới, thì là cái đó là cái Visa Bulletin. Dạ. Thêm một cái thông tin mới anh Việt Thắng là Michael gần đây, chắc anh Việt Thắng biết là Michael làm rất là nhiều hồ sơ liên quan tới Visa đầu tư, cái EB-5 Visa. Thì là ngày hôm qua, là ngày 30 tháng 9 là một ngày rất là quan trọng. Cái lý do là cái chương trình Regional Center là những cái dự án mà đầu tư EB-5 đó, thì là nó hết cái hạn 3 năm của nó là ngày hôm qua là 30 tháng 9. Thì là kèm theo cái bill ở trên Quốc hội của Mỹ ngày hôm qua, cái Continuing Resolution là cái bill ở bên Senate và House of Representatives, nghĩa là hai vị và thượng nghị viện. Người ta đã pass, người ta đã bầu và chấp thuận cái CR là cái bill mà nói chung là cái budget cho chính phủ anh Việt Thắng. Thì kèm theo cái budget đó thì nó có luôn cái số tiền cho cái chương trình Regional Center, là cái chương trình EB-5 tiếp tục thêm 2 tháng nữa là tới ngày 11 tháng 12. Tại vì thế thì cái chương trình nó vẫn tiếp tục được 2 tháng nữa, thì hiện tại thì những cái điều kiện cũ nó vẫn giữ cũ anh Việt Thắng, là 500.000 vẫn là giữ 500.000 như trước. Yeah.
Như vậy là cái số tiền theo như cái đồn đoán là 800.000 thì bây giờ vẫn còn giữ nguyên là 500.000 cho từ đây cho đến hết tháng 12 phải không thưa luật sư?
Tới 11 tháng 12 nhiệt tấn là nó vẫn giữ 500.000, đúng vậy. Dạ.
Dạ vâng. Như vậy thì nếu mà những người nào mà apply đơn ngay từ bây giờ thì vẫn là số đợt tiền đầu tư chỉ có 500.000 mà thôi.
Dạ đúng. Dạ.
Và đi được nguyên cả gia đình của mình, vợ chồng con cái đi hết qua đây luôn, nếu mà được qualify cho vấn đề mà 500.000 để đầu tư ở nước Mỹ.
Dạ vâng, dạ.
Dạ vâng, như vậy thì quá tốt rồi, giờ vẫn còn cơ hội, là vì từ 500 mà lên 800 thì con số nó cũng quá nhiều hơn một phần nữa nữa. Đúng thưa luật sư?
Dạ, không những là con số nó lớn anh Việt Thắng, mà cái phần mà chứng minh nguồn gốc đó, nó cũng hơi rắc rối anh Việt Thắng biết.
Dạ,
là
vâng.
Việt Nam giấy tờ nó cũng không có chính xác, thuế má này kia nó không có rõ ràng. Dạ.
Dạ vâng, thành ra con số 500.000 mà một người mà bán một căn nhà mà 10 tỷ á, ở Việt Nam thì cũng có, ha, dạ. Thưa luật sư?
Dạ,
và nó dễ dàng hơn, còn cái này là 800.000 ra đến gần 20 tỷ rồi.
Dạ, yeah, có 17-18 tỷ hiện tại.
Dạ,
yeah,
yeah, vâng.
Yeah. Là vâng. Một con số không nhỏ, dạ. Yeah.
Và cái xin được hỏi là với cái số người mà đang apply với văn phòng luật sư rất là nhiều như vậy, thì chắc chắn là có những cái chương trình đầu tư rất là chắc chắn và làm cho nhiều người tin tưởng, thành ra họ mới rầm rộ mà apply, phải không thưa luật sư?
Dạ vâng, hiện tại văn phòng đang lo rất là nhiều hồ sơ nhiệt tình. Dạ, đúng.
Dạ vâng, thành ra quý vị nào mà đang có thân nhân mà có số tiền khoảng 12 tỷ đổ lại đó, thì bây giờ đây là cái cơ hội lớn cho họ đem cả vợ con, anh vợ con và con cái của mình qua đây để mà đầu tư bên nước Mỹ và được được thẻ xanh cho con cái đi học bên này luôn, phải không thưa luật sư?
Dạ vâng anh, dạ đúng anh, dạ.
Dạ vâng, đó quý vị đã nghe, và quý vị nào có thắc mắc thì có thể gọi văn phòng để lấy cái hẹn, hoặc là quý vị có thể đến văn phòng để mà tham khảo với luật sư Michael Cao nhé. Và trong chương trình hôm nay quý vị có thắc mắc cũng có thể hỏi được, và xin được chào vị khán giả đầu tiên trong chương trình. Alo. Xin chào vị nào đang giữ điện thoại trên đường dây đó. Hello. Dạ, cho biết tên của cô và cô nói chuyện gần điện thoại dùm, cảm ơn ạ. Cô cầm điện thoại lên dùm, cảm ơn.
Hello.
Dạ vâng, xin cho biết quý danh và cô có câu hỏi gì đó.
Tôi là Sáu. Xin chào luật sư, cho tôi hỏi. Tôi có con mà chị nó bảo lãnh này là năm 2003 đến nay.
Dạ vâng.
Tháng 6 mà bữa nay nó mới có cái đóng giấy đóng tiền rồi, nhưng mà không biết bao lâu nó tiếp tục nó về nữa vậy luật sư.
Dạ, nhưng mà cô là cố tình mà lãnh như con có gia đình đúng không cô?
Chị nó lãnh dặn chị em.
Anh chị em.
Dạ.
Chị cố tình mà lãnh cho em ở bên Việt Nam. Mình nộp là tháng 6 năm 2003. Hiện tại căn cứ theo cái visa bulletin gần đây nhất á, thì là bây giờ người ta đang giải quyết tới 8 tháng 2 năm 2003. Thì đúng trong cái tầm này luôn, là thường thường là người ta bắt đầu liên lạc là cỡ 4-5 tháng trước khi cái visa nó tới. Thì bên trung tâm visa người ta sẽ liên lạc bắt đầu đóng phí visa, bắt đầu làm hồ sơ bảo trợ tài chính thế kia v.v. Dạ, cái đó là đúng.
Dạ, đây, bắt đầu đóng phí visa đó hả? 120 đó hả? Luật sư.
Dạ, tại giờ còn mấy tháng nữa là nó tới rồi. Mình nộp là tháng 6, giờ nó giải quyết tới tháng 2 rồi cô.
Dạ, cảm ơn luật sư. Với con cho hỏi cái này. Giờ tôi có quốc tịch mà muốn lãnh con mà có gia đình ở bên Việt Nam đó.
Dạ.
Mà có được không vậy luật sư?
Được chứ, cô quốc tịch là mở sao mà lãnh như con. Có gia đình, không có gia đình cũng mở được hết cô.
Dạ hả, bà chừng bao lâu mới được qua vậy luật sư?
Đời lâu cô.
Biết
bây giờ người ta đang giờ với tới tháng 5 năm 2004 thì chắc cỡ 11 năm nếu mà có gia đình, nếu không có gia đình thì là cỡ 7-8 năm.
Dạ hả, không có gia đình độc thân thì 7-8 năm hả?
Dạ, tại vì trên 21 cô, trên 21 nó hơi lâu.
Hả, trên 21 rồi hả? Thì có gia đình mà trên 21 á, như có chồng, thôi chồng rồi đó là cũng như độc thân mà trên 21 đó.
Dạ đúng, là không có gia đình đó, là đúng rồi đó cô.
Là không là gia đình, không.
Cũng 7-8 năm á, dạ.
Không có chồng đó, không có chồng mà có con.
Dạ đúng cô, dạ cháu ngoài mai mốt sẽ được đi theo, miếng sao là cháu ngoài giữa 21. Dạ.
Vậy đó hả?
Dạ được.
Rồi, nhưng mà con tôi lãnh con, như ví dụ con tôi mà nó có tôi có cháu ngoại nó có chồng có con, nó có được theo không vậy?
Mà khi mà cháu ngoại mà có chồng có con rồi là đâu có được đi theo ba má nữa, tại vì
vậy là không cần lãnh nó hả? Dạ. Nó không được theo luôn, vậy không cần lãnh nó, lãnh cái đứa nhỏ thôi.
Dạ,
lãnh con ruột của mình, dạ.
Chỉ lãnh được đứa nhỏ thôi, đứa nhỏ con ruột của nó thôi. Còn cháu ngoại là không có lãnh được.
Dạ vâng, cô chỉ có được quyền bà lãnh cho con gái thôi, con ruột thôi. Dạ.
Dạ, con gái được. Dạ, con gái nó có con. Nó có con thì nó lãnh luôn con nó.
No, con gái phải qua tới đây có thể sanh rồi mới quay ngược lại bà lãnh cho con.
Lãnh của mình một đứa con mình thôi, chứ không có lãnh con gái mình được, không lãnh cháu ngoại được.
Cô không có bà lãnh được cháu ngoại được, cô chỉ có được quyền bà lãnh cho con ruột thôi. Dạ.
Vậy hả, bà lãnh cho con ruột thôi.
Thưa luật sư cô bác đây nói là bác có quốc tịch bảo lãnh cho con gái của bác có gia đình. Thì con gái của bác mà có con trên 21 tuổi thì không có gia đình thì không được rồi, nhưng mà nếu mà con gái của bác mà có con dưới 18 tuổi thì có đi được không ạ?
Khi mà visa tới, ví dụ như là 11 năm sau visa tới mà bé vẫn còn dưới 21 thì là sẽ đi được, mà nếu mà trên 21 thì căn cứ theo cái luật GSPA, Child Service Protection Act, nó có bảo vệ đứa bé quá tuổi không, thì ăn thua là cái hồ sơ được chấp thuận sớm hay muộn.
Hello, như vậy thì bác bảo lãnh con gái của bác có gia đình thì hai vợ chồng con gái của bác đi và được ăn theo những đứa cháu nào dưới 21 tuổi phải không ạ?
Khi visa tới, nghĩa là 11 năm sau khi visa tới.
Nhưng mà
bác có quyền nếu mà bác được, bác cứ nộp hồ sơ đi bác ơi, tại vì nó biết là lâu nhưng mà mình vô mình xếp hàng đúng không nhiều tấn.
Dạ vâng.
Bỏ quên nó nhiều khi nó đi lẹ. Dạ.
Hello.
Dạ.
Hello chào cô nha.
Chừng nào nó tới hả?
Dạ vâng cô. Dạ.
Xin chào cô nha. Dạ chúc cô may mắn.
Cảm ơn cô nha. Dạ.
Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây 8178994110, 8178994110 gọi ngay bây giờ để tham khảo với luật sư Michael Cao hoặc là gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao trong chương trình hôm nay. Xin được chào khán giả tiếp theo ạ.
Hello.
Dạ, cho biết tên của chú luôn.
Tôi tôi chưa được là Quang chứ hỏi luật sư Cao ấy là dạ. cái diện bảo cái chuyện đầu tư mà 500,000 đô đấy ở dạ. Việt Nam qua đấy thì family thì được bao nhiêu người?
Vợ chồng với mấy đứa nhỏ với 21?
Có 3 đứa trẻ con dưới 21 tuổi.
Dạ đúng, vợ chồng với lại mấy đứa nhỏ dưới 21 được đi theo ba mẹ. Dạ.
Là cần ví dụ như là tiền 500,000 đô mà mình đầu tư vào chỗ luật sư thì có thể luật sư làm cho cái hồ sơ đó được không?
Dạ, yeah, có thể là được. Bên nhóm phòng của Michael thì là đại diện cái hồ sơ với sở di trú chú ơi. Nói chung là người ta sẽ lấy cái số tiền đầu tư vô những cái dự án, những cái công ty đầu tư này kia vân vân. Rồi người ta sẽ tạo công việc, người ta sẽ có cái cách của người ta mà chứng minh cái tạo ra công việc, cái kế hoạch đầu tư này kia vân vân. Phần của bên văn phòng của Michael thì phải chứng minh cái tiền là của người thân chủ mà có nguồn gốc này kia vân vân. Dạ.
Thì giờ chú đã có cái số tiền cho đứa em chú ở Việt Nam là đủ số tiền đấy rồi. Dạ, nhưng mà giờ chú mới qua bên Texas được 2 năm thì ok. Thì giờ chú hỏi make sure cái thì khoảng tuần nữa chú bay Việt Nam. Xong rồi chú đưa vào cái tiền đấy vào cái tài khoản của cái đứa em đấy phải không?
Chú ơi chú. Mấy cái chuyện này chắc mình nên nói chuyện riêng đi ha. Tại vì
ok, cảm ơn đấy, để
tại...
đến chú biết văn phòng.
Tại vì nó liên quan tới thuế má thùm lum này. Nhiều...
Tại cái này là okay. chú nói chuyện trên nguyên tắc thì có tiền là 500,000 là đi được, nhưng mà nó trên đó phải có tiền phải rõ ràng này kia đó, thành ra chú phải tham khảo với luật sư chú
ha. Phải có nguồn gốc vậy.
Ok, thì cảm ơn Việt Tấn, mấy cảm ơn.
Rồi, cảm ơn chú về.
Rồi, xin chào chú.
Rồi, cảm ơn chú
về. Dạ vâng, xin chào chú nhé. Và trở lại với vị thính giả tiếp theo là 8178994110, 8178994110, quý vị gọi ngay bây giờ nhé. Xin được chào vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello, có phải em vậy?
Dạ, cho biết tên của anh luôn.
Dạ, em tên Phương. Em chào luật sư Mai Hồ Cao với lại anh Kỳ Tắc.
Xin mời anh.
Em có câu hỏi cái thủ tục mà làm giấy tờ bảo lãnh cái biển này nó hơi nó như vậy. Bạn em á là người Nhật mà đi qua đây du học nè, rồi cái giấy tờ nó hết hạn rồi, cái visa hết hạn rồi, bây giờ hết hạn mới có mấy ngày thôi, em rồi cái người bạn đó mới lấy vợ bên đây, em thì em là người cô sai, thế em cái phần cô sai của em giấy tờ là nó cũng giống như người bảo lãnh người bình thường, hiểu không? Rồi cái thủ tục đòi hỏi của để tài trợ về tài chính á là cũng y hệt, không có gì khác nhau anh luật sư Mai của
các. Dạ vâng. Nó vẫn vậy anh, một cái người mà đứng ra joint sponsor là bảo trợ chung á, joint sponsor là Việt Nam mình gọi là co-sign á, thì là cái điều kiện giống y như là cái người đứng ra bảo lãnh, ví dụ như là vợ của cái người mà Nhật á, thì là chỉ là chắc là cố tịch thì đứng ra bảo lãnh, thì chị cũng phải điện cái đơn Y-864, mà anh là người co-sign cũng phải điện cái đơn Y-864, đúng vậy ạ?
Dạ, câu hỏi của em chỉ có vậy thôi. Xin chào mọi
người. Dạ vâng, dạ.
Dạ, xin chào anh nhé.
Dạ, xin chào anh Y Tấn, chào luật sư Mai.
Dạ vâng, cảm ơn anh.
Vâng, trên đường dây vị tướng muốn thấy còn rất là nhiều vị thính giả đang chờ, và xin quý vị có thể tiếp tục gọi vào để get like 8178994110, 8178994110, để gửi những câu hỏi trực tiếp đến phần trả lời trực tiếp của luật sư Michael Cao ngày hôm nay về vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, và đặc biệt là visa đầu tư cũng như visa du học. Hoặc là quý vị có thể ghé qua hai văn phòng ở Cali Sài Gòn Mall đối diện Willy Sunwick, hoặc ở Renfrey trong khu Teletron. Và xin được chào vị khán giả tiếp theo, đang đợi có 3 vị nhé. Xin chào vị khán giả tiếp theo, người thứ nhất trở lại ạ.
Alo.
Dạ, cho biết tên của cô luôn. Cho biết tên của cô luôn. Dạ vâng, cô đúng là cô rồi đấy.
Dạ, em là Thảo, chào luật sư này. Em có một câu hỏi á, là em bảo lãnh cho em trai của em á, là 8 năm rồi. Nhưng mà nó gửi cho em một cái giấy về á, là hỏi em là đưa thông tin giấy tờ để mà chứng minh á, là mình là anh chị em á.
Yeah.
Anh chị em á. Nhưng mà giấy tờ của em á, đã mất hết rồi. Nhà em cháy là em mất hết giấy tờ rồi. Thì em cứ viết một cái lá đơn á, em yêu cầu nó là thử máu á. Là quyết tống á. Xong bắt đầu nè, bây giờ nó gửi về cho em một cái lá đơn nữa. Nó nói là mình phải cần luật sư á, là trong vòng 15 ngày á, là để luật sư nó giải quyết giấy tờ cho mình. Em không có hiểu. Nhưng mà em của em á, bây giờ nó lại có vợ. Bây giờ nó có vợ ở bên đây nè. Nè bây giờ bây giờ vợ con nó sắp chuẩn bị làm giấy tờ bảo lãnh nó qua đây á. Rồi bây giờ nếu mà mình bỏ hồ sơ của em đi rồi sau này có mình làm lại được từ sau.
Nó lại vậy nè chị ơi. Em khuyên đó nha, cái này tùy chị nha. Cái vấn đề vợ chồng thì đương nhiên là nếu mà vợ bảo lãnh chồng mà thiệt này kia thì nó chắc rồi, không có nói. Mà nhiều khi mình không biết, ý Michael nói là không biết có chắc là thì là ok rồi đó, nhưng mà không phải là 100%. Ngược lại cái hồ sơ của chị đã mất 8 năm rồi đúng không? Mà nếu một quyết định bỏ thì chắc cũng thể là được, nhưng mà nhiều khi bỏ mà cái hồ sơ này bị trục trặc cái gì đó, thì mất cái 8 năm thì nó cũng uổng lắm chị.
Bây giờ em phải làm sao?
Thì tiếp tục thôi, mình làm theo đúng cái sự hướng dẫn của người ta yêu cầu cái gì thì mình cung cấp cái đó thôi. DNA thì thử DNA, nước miếng đâu có vấn đề chị, tùy.
Nhưng mà nó gửi cái lá thư về cho em á, nó nói là phải cần là luật sư ấy trong vòng 15 ngày. Cái lá thư đó em đọc em cũng không có hiểu nữa. Nó nói là bây giờ phải cần luật sư á để mà cho tòa hay là cái gì em không biết. Nó nói là trong vòng 15 ngày. Nhưng mà cái lá thư đó qua 15 ngày vậy anh?
Cái đó tại em không có đọc, em không có biết chị ơi. Nhưng mà thông thường sợ chú ít khi nào mà nó nói ví dụ mà cô cần mướn luật sư hết trơn á. Thường thường nó nói là rõ ràng là cái hồ sơ được chấp thuận hay là bị từ chối, hay là yêu cầu thêm bằng chứng hay là một cái gì đó. Chị hiểu không? Thì cái đó còn cái chuyện mà nói mà mướn luật sư thì cái đó không có đâu chị ơi, thường tỷ chú có yêu cầu.
Nhưng mà cái bộ hồ sơ của em là gia đình em nói thì bỏ đi như vợ nó về bảo lãnh nó, nhưng mà em sợ sau này có sự trục trặc có này bỏ hồ sơ của
thì bởi vì nói chị mất 8 năm uổng lắm chị.
Thưa luật sư, như vậy với trường hợp này bây giờ đem cái phần này lại văn phòng để mà tham khảo thì có vẻ là tiện hơn phải không thưa luật sư?
Thì cũng có thể được nhé, anh Diệp Tấn kiếm một người luật sư chuyên gì với chú, người ta sẽ giúp.
Chị có thể ghé qua văn phòng nào gần nhà chị đó, có hai nơi đó chị. Thì chị đem hồ sơ lại chị tham khảo cũng không có tốn tiền đâu chị ha.
Vậy cảm ơn luật sư nhiều, em cảm ơn anh nhiều.
Dạ vâng. Thưa luật sư, mình muốn giữ phần tham khảo đầu tiên vẫn không có tốn tiền cho đầu Hương phải không thưa luật sư?
Dạ vâng. Michael không có trả chi phí.
Dạ vâng. Như vậy thì nếu mà có rõ ràng là có văn phòng để mà mình tham khảo như vậy thì quý vị nhớ là đâu có tốn tiền đâu mà quý vị phải ngại, chỉ tốn công của quý vị đến và văn phòng thì đã bỏ cái thời gian ra để mà cho quý vị tham khảo thì quá tốt rồi. Vâng, 8178994110, 8178994110, chúng tôi có 3 vị thính giả đang đợi trên đường dây và xin chào vị thính giả tiếp theo. Hello. Alo, vị thứ hai trở lại cho biết tên luôn ạ. Chào cho anh. Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Tôi tên Tony.
Anthony.
Dạ, tôi có câu hỏi thế này. Tôi có người thân họ từ Úc, họ sang Việt Nam, hay là họ có hai quốc tịch. Rồi khi mà sang Mỹ này, họ ở quá hạn, rồi nó chính phủ Mỹ nó đưa về Việt Nam hay là đưa về Úc?
Đường đời muôn vạn nẻo nhiều chuyện.
Nhưng mà bây giờ có bị trục xuất chưa đó hay là mục đích là sao?
Trục xuất chưa thưa anh?
Chưa. Nó hỏi vậy thôi.
Chỉ đề phòng thôi, đề phòng thôi là trường hợp là...
Thông thường là cái nước mà mình sanh ra là cái nước là quan trọng nhất. Okay, là khi người ta trục xuất, thông thường là người ta muốn trục xuất về cái nước mà sanh đẻ, nghĩa là cái nước Việt Nam. Tuy nhiên, cái nước Việt Nam mà muốn trục xuất một người về Việt Nam không đơn giản, là tại vì hầu hết những cái hồ sơ trục xuất, nếu mà nói chuyện thực tế thì người ta vẫn còn ở đây, người ta chỉ có không có thể sanh, người ta không có một cái quyền lợi gì của một người thường trú nhân hoặc quốc tịch Mỹ thôi. Người ta phải đi trình mỗi tháng hay là 2 tháng hay 3 tháng với bên ICE, là cũng là bên sở di trú. Nhưng thực tế là người ta vẫn sống ở Mỹ, người ta vẫn xin cái thẻ đi làm, người ta vẫn có thể đi làm có social, nhưng mà cái đời sống nó rất là khổ thôi. Chứ nói chuyện mà về Việt Nam hay là gì đó thì cái đó chuyện nó khó kiếm lắm. Okay. Còn cái vấn đề mà nếu mà trên giấy tờ mà nếu mà phải đoán ở bên tòa án trục xuất thì thường thường là nếu mà người ta nói chuyện chữ trục xuất là thường thường người ta sẽ muốn trục xuất là cái nước mà mình sanh đẻ.
Không có đưa về Úc.
Không có đưa về Úc hả luật sư?
Rất có thể là không về đó.
Xin chào anh chú nha. 8178994110, quý vị có thể gọi ngay bây giờ và chúng tôi đang có nhiều điện thoại đang giữ đường dây. Hello, xin chào, bây giờ tiếp theo ạ. Cho biết quý danh luôn, vì nào đang đợi đường dây đó. Dạ.
Phải em không anh?
Chào cô. Vâng, cho biết tên luôn ạ.
Em tên là Nhân.
Cô Cô Vân kéo kính xe lên nha, cô đang lái xe phải không?
Dạ đúng rồi.
Cô lái xe cẩn thận nhé. Rồi cô nói chuyện điện thoại.
Dạ.
Cô có Bluetooth để nói chuyện. Xin mời cho cô nha, xin mời cô.
Dạ, cho em hỏi là trong cái trường hợp mà một người đi qua Mỹ du lịch dạng con, con có thể sanh bảo lãnh cha mẹ, trong cái thời gian mà người ta đi du lịch đó thì cái người con đó có quốc tịch rồi làm tiếp một cái hồ sơ bảo lãnh đặng ở lịch định cư luôn có được không?
Dạ, ok, nào ví dụ nha, ví dụ em đặt lại cái ví dụ cho nó dễ nói chuyện hơn ha.
Dạ.
Cái người mẹ đang đi chơi ở Texas, đang đi du lịch, đi Vegas mới và bên Vegas qua Texas. Con thì có thể sanh, nhưng mà trong cái giai đoạn từ Vegas qua tới Texas thì con đi thi quốc tịch, và tại vì cũng hên là Dallas tuyên thệ cùng ngày thì là dấu tịch. Thì bây giờ người mẹ tới Dallas thì hỏi người con, ủa dấu tịch rồi, con nói ok, nhưng mà con dấu tịch thì giờ nghe nói là luật sư người ta nói là được quyền bảo lãnh cho mẹ. Dạ, thì có thể là mở hồ sơ bảo lãnh cho mẹ ở lại. Dạ. Phỏng vấn ở đây luôn. Dạ.
Dạ, em hiểu rồi. Dạ, em cảm ơn luật sư, em cảm ơn anh.
Dạ vâng.
Trường hợp này cũng không có gì khó khăn, mà là vì mình làm cái gì cũng là rõ ràng là true hết phải không thưa luật sư?
Không, cái này là sao luật pháp hết anh gì đó.
Dạ, đâu, vâng. Đâu, cái này đâu, là đúng rõ đúng ràng đúng. Là không có gì mà cái bằng không hợp pháp. Dạ.
Dạ dạ đúng anh. Dạ.
Nhưng mà trong trường hợp này thì con có quốc tịch bảo lãnh cha mẹ đang đi du lịch bên này, trường hợp này luật sư đã xin được cho nhiều người chưa?
Nhiều. Cái ok nè, lý do gì nè anh Việt Khánh, ý của Michael nói gì nè, ok. Nếu mà Michael hỏi Michael là ô người mẹ đang ở Việt Nam, bây giờ tôi tính đó là cho mẹ tôi đi du lịch qua Mỹ rồi tôi có cái tôi bảo lãnh cho mẹ tôi ở lại, thì Michael không bao giờ tư vấn được như vậy, tại vì làm vậy giống như nói dối với lãnh sự, cái đó là sai, trái luật, nó không có đúng. Dạ.
Dạ vâng. Dạ vâng, như vậy thì nếu ai ở trong cái trường hợp cái cô vừa rồi đó thì có thể đến văn phòng tham khảo, và nếu như muốn thì cũng là một cái điều rất là tiện, phải không thưa luật sư?
Dạ vâng anh.
Dạ vâng, xin được chào quý khán giả tiếp theo, có ba vị đang đợi trên đường dây và 8178994110. Xin chào cô, cho biết quý danh luôn ạ. À.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn.
À, tôi tên Lu ở Đà Lạt á.
Dạ chú Lu, xin mời
dạ,
chú.
Dạ.
Dạ, tôi muốn hỏi luật sư, tôi có bảo lãnh diện F4 năm đứa em đó, mà bây giờ chỉ có một cái nó gửi về đóng tiền, mà bảo lãnh từ ngày 19 tháng 1 năm 2003. Nó gửi về có một cái giấy để đóng tiền thôi, còn bốn người nữa thì chưa có. Rồi có email á, có email qua bển chứ gửi thơ qua bển mà chừng 2 tháng nay là nó không trả lời gì chân.
No, mình cần liên lạc thêm đi, mình tại vì cái bắt đầu là vô cái giai đoạn nguy hiểm rồi nha. À, cái giai đoạn nguy hiểm là gì, là tại vì cái visa tới rồi nha, visa tới rồi nhưng phải là chưa tới, chắc là chú Lưu biết mà phải không?
Mình không đợi
lâu, tại vì bây giờ cái diện F4 anh chị em người ta giải quyết tới tháng 2 hay là 3 mà mình nộp là tháng 1, đúng không? Mình nên liên lạc với nó, là tại đáng lẽ đúng là nó phải liên lạc với mình lâu rồi, 4-5 tháng trước đây để bắt đầu đóng phí visa này kia vân vân. Mình nên email thường thường cũng ok lắm, hoặc viết thư. Cái điện thoại thì nó hơi khó tới, nhưng mà mình phải cố gắng liên lạc với bên trung tâm visa. Yeah. Nhưng mà cái hồ sơ này, mấy hồ sơ này được chấp thuận chưa, được sở hữu chú approve chưa?
Dạ rồi, vì năm cái hồ sơ lận mà nó gửi về chỉ có một cái đóng tiền thôi, còn bốn cái chưa có.
Mình nên đi, tại vì cái visa nó tới rồi, nếu mà mình nộp tháng 1 hay là 3 đó. Ở tại giờ nó giải quyết tới tháng 2 rồi, 2 là 3 rồi.
Dạ.
Dạ dạ.
Vậy là mình phải email tiếp tục nữa, email để email hoài mà không.
Email
không?
Hay là gửi thư, từ viết thư, viết thư gửi.
Dạ có viết thư nữa mà.
Dạ.
Cần cả
kiếm cách này. Dạ mình phải kiếm cách mình liên lạc với người ta. Dạ.
Dạ, xin chào anh. Có nhiều cái trường hợp mà đi năm cái hồ sơ mà có một cái hồ sơ như vậy thì cũng hơi mệt hả luật sư ha?
Dạ vâng.
Cũng như là có cái vấn đề gì đó.
Không, mình lo chứ, nói vậy mình lo chứ, mình gia đình mà đúng không?
Dạ đúng
mình
vậy.
Mình đợi mười mấy năm rồi, dạ, lo chứ.
Xin được chào quý vị tiếp theo đang đợi trên đường dây, có hai vị, và mời quý vị tiếp tục gọi vào 8178994110, 8178994110, chào cô. Alo.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
À. Không phải tôi không?
Dạ, đúng rồi, chào chú. Cho biết quý danh luôn.
Vâng. Dạ, tôi Thu.
Chú Thu.
Arlington. Xin hỏi câu hỏi này. Tôi có người anh về Việt Nam lập gia đình. Xong rồi thì là bảo trợ, mà 2-3 năm nay bảo trợ không có được, cứ fail hoài à. Rồi bây giờ cái người đó là thất nghiệp nữa. Rồi thôi bây giờ họ chán, họ muốn ly dị thì có ly dị được không? Cái người vợ ở Việt Nam họ không muốn ly dị.
Cái vấn đề ly dị thì được, chứ ly dị thì một là ly dị ở bên Mỹ, hai ly dị Việt Nam, đường nào cũng được. Nếu mà Việt Nam thì theo luật Việt Nam, nếu bên Mỹ thì theo luật bên Texas ở bên Mỹ.
Hello.
Vâng, tôi đây.
Dạ, mời chú.
Vâng, nhưng mà người ta không chịu ly, người ta bà ấy không chịu ly dị cái ông này thì là
sao? Nếu mà người ta không chịu ly dị là cái đó một cái vấn đề khác nha. Cuối cùng mình vẫn ly dị được, nhưng mà nó khó khăn hơn nhiều thôi. Vẫn ly dị được, mà hồ sơ bên này nó có cái cách của nó, mình có thể là báo cho chị biết, kiếm một người ở bên đây, nó gọi là process server, mấy người constable, mấy người mà báo thư kiện đó, người ta có thể bay về nè báo cho chị biết là đang bị thư kiện. Mình có nhiều cách lắm, nói chung là mình có nhiều cách, nhưng mà nó khó khăn hơn nhiều hơn nếu người ta không chịu kỹ.
Nhưng mà vẫn có thể ly dị được, chỉ có khó sẽ có vất vả thôi, có phải không?
Nó vất vả hơn, dạ đúng.
Mà câu chuyện có thể làm được.
Hầu như là ly dị, mà nếu mà một người muốn ly dị thì cuối cùng là sẽ ly dị, chứ không phải là có thể, mà nếu mà người ta nhất định thì là cuối cùng sẽ ly dị thôi. Cái cách nó khó hơn rồi nếu người ta không chịu ký.
Tức là sẽ được. Không, thưa luật sư. Sẽ được.
Dạ, thông thường là được.
Hello, xin chào chú nha.
Vâng, cảm ơn ông.
Dạ vâng. Một người thì muốn đi, một người thì níu áo, nhưng mà thường thường là người đi là áo cũng rách luôn. Ông luật sư. 817-899-4110 817-899-4110 Xin được chào vị khán giả tiếp theo ạ.
Hello.
Chào cô, và cô vặn máy nhỏ lại giùm nha. Vặn máy nhỏ là bà nghe điện thoại gần lỗ tai lại giùm, cảm ơn. Xin chào, cho biết. Dạ được rồi, cho biết quý danh ạ.
Tôi tên Hoa ở Lên Tâm.
Xin mời cô Hoa với cô.
Dạ
mời cô.
Chào luật sư, tôi muốn hỏi luật sư, nếu trường hợp bây giờ tôi muốn bầu lạnh cho em của tôi, mà bây giờ em của tôi nó lại cái giấy khai sinh nó lại bị cháy đi rồi, bây giờ mà hơn nửa thời gian mà thất lạc quá lâu rồi, bây giờ tôi có thể làm cái thế vì khai sinh hoặc là có một cái giấy tờ gì để mà có thể về bầu lạnh để mà chứng minh rằng chị em không chưa và luật sư?
Dạ vâng, thường thường Việt Nam cái vấn đề xích luật là vẫn được thôi, nó không có khó đâu. Nếu mà bị cháy, bị mất cái khai sinh á, về cái nơi cũ, nhờ ai đi trích lục cái thẻ xanh cũ bắn ra được, xong rồi mình dùng cái đó để mình nộp lên sở di trú.
Nhưng mà cái ở đấy, ở ngoài miền Trung là thứ ba luật sư, ở ngoài miền Trung mà thất lạc coi như lâu lắm rồi, bây giờ miền Trung ở ngoài Huế là bây giờ trường hợp mình có thể là làm trích lục ở trong này được không thưa luật sư?
Cái theo những gì Mai con hiểu luật Việt Nam á, thì mình phải về cái nơi mà mình xin mới trích lục được cái giấy tờ thẻ xanh.
Tất nhiên là mình nếu trường hợp mà mình về miền Trung không được, mà mình có hồi đó mình đi kinh tế mới, mình ở cái vùng kinh tế mới đó trước sau năm 75 thì mình có thể trích lục vào đó được không thưa luật sư?
Cái này là liên quan tới luật Việt Nam cô ơi, hay là tốt hơn đó. Nếu mà muốn Mai cô có thể là kiếm mấy người luật sư ở Việt Nam mà Mai cô quen mà làm mấy giấy tờ đó, hoặc là nếu mà cô quen ở Việt Nam á, kiếm mấy người luật sư ở Việt Nam thì người ta biết cái luật Việt Nam hơn cô. Nhưng mà thông thường là trích lục cái nơi xanh đó cô ơi.
Vậy á. Và còn một cái vấn đề nữa, bây giờ trường hợp mà tôi muốn hỏi là tôi có hai người em gái, mà một người thì tôi ghi vào trong hồ sơ khi tôi nhập qua Hoa Kỳ này nè, tôi nhập tịch tên, mà còn một người thì tôi không có ghi tên, thì bây giờ trường hợp tôi có thể bảo lãnh được không thưa luật sư?
Ok, nên mình lên rất là cẩn thận nha. Cô qua Mỹ theo diện gì?
Tôi theo diện coi như là đi vượt biên đó.
Ok, rồi đi vượt biên đúng không? Tại vì ý Michael nói mà nếu mà nếu mà đi vượt biên á thì chắc là được, tuy là không có tên ở trong giấy tờ đó, miễn sao là mình có cái khai sinh mà trùng tên ba má vô là ok. Có chứ hả? Mà nếu mà có thì ok thôi, anh chị em cùng bắt đi giấy lắm thử nước miếng DNA thôi.
Xin chào cô nhé.
Có thể cho tôi xin một câu hỏi nữa được không ạ?
Cô nói đi cô.
Dạ vâng, xin mời cô.
Thưa luật sư, bây giờ trường hợp tôi có một người cháu mà ở bên Việt Nam, nó mới có 31 tuổi, và nó thương cái cô này bên này 41 tuổi, thì có thể cái trường hợp đó có thể đi được không thưa luật sư?
Tức là cô hỏi là có đám cưới được không, nó phải không?
Vâng, có đám cưới mà có thể bầu lạnh được không ạ? Tôi muốn hỏi
luật sư.
Miễn sao là mình đúng cái điều kiện nhất, nghĩa là cái người 41 bên này đúng không? Có quốc tịch thẻ xanh gì đó, bà lãnh cho vợ chồng nhiều của Việt Nam, miễn sao là mình là thiệt, mình có bằng chứng đầy đủ, mình có sự quen biết lâu dài mà nó chắc hồ sơ thì đi phỏng vấn thì nó vẫn ok thôi, ăn thua là mình nhìn vô, người ngoài nhìn vô mình có tin được không thì lãnh sự nó cũng vậy thôi, nếu nó nhìn vô nó tin được là ok thôi cô.
Hello cô. Tôi có mấy người bạn có ông bố 72-73 tuổi rồi, bảo lãnh cô đó cũng qua, có hai ông bố lần đó. Ông qua đây, cái cô đó 32 tuổi, hiện giờ đang ở Cali, một cô thì đang ở đây. Tức là ông
nói, nhưng mà cô nói là gì, là cái người Việt Nam là bao nhiêu?
Ba mươi mấy, lớn hơn có 10 tuổi. Đâu có sao đâu.
Còn mà nếu trường hợp
nghĩa,
ông già về
ông sao cô ơi, thì... cái cô già bên này 41 về Việt Nam cưới ông chồng 31 đó, không có vấn đề. Ăn thua là mình thiệt đó cô. Cái quan trọng nhất là thiệt. Yeah.
Okay. Hello cô. Dạ. Dạ vậy là luật sư nói được rồi cô ha.
Vậy
dạ,
tại vì tôi còn thắc mắc là tại tôi nghe nói 15 tuổi, chiến lịch 15 tuổi không được.
Nó không có một cái luật trên lệch tuổi cô. Cái vấn đề là thiệt hay không, là tại đủ điều kiện mà thiệt là người ta vẫn cho bà lãnh, là cái hạnh phúc của mình.
Vậy. Nhưng mà cái trường hợp cái hồ sơ này luật sư
cô ơi. Cô ơi là được rồi, luật sư nói được rồi, cô cứ cứ việc gọi tham khảo hay là đi văn phòng luật sư hay là văn phòng nào để mà lo giấy tờ cũng được cô ha. Xin chào cô. Dạ dạ. Thật sự mà nói là nhiều người cứ nói là con gái lớn hơn con trai có cưới được hay không, là cái câu này là đối với người Việt Nam của mình đấy.
Dạ. Thưa. Nhưng mà anh Việt Tấn mai cô gặp hoài, anh Việt Tấn gặp hoài không có vấn đề, văn phòng lo hoài thôi.
Dạ vâng.
Yeah.
Tấn thấy là ở nước Mỹ này cũng đang lên bà cụ 70 mấy tuổi mà làm đám cưới với cái anh chàng 32 tuổi đấy. Tôi cũng thấy bình thường. Dạ vâng, cái đó là quá bình thường. Vâng, vừa rồi Tấn thấy có một vị thính giả đợi cũng khá lâu trong khi chờ điện thoại đó, thì quý vị có thể gọi lại nha. Chúng tôi xin nhận điện thoại của vị thính giả này là người cuối cùng nha, 8178994110. Thời gian của mình cũng đã không còn nhiều. Và thưa luật sư, trước khi kết thúc buổi nói chuyện hôm nay thì Tấn thấy cái vấn đề mà visa đầu tư rất là hot. Với cái khoảng thời gian ngay từ bây giờ cho đến 11 tây tháng 12. Là cái số tiền chỉ mà chòm chèm 11 tỷ thôi.
Đối số tiền Việt Nam. Nó 500 ngàn như là trước.
Khởi gỡ 11 tỷ hơn là được xây hay khởi 11 tỷ.
Có 12, hiện tại nó có 12.
Vâng, thì đô la lên giá, Tấn quên à.
Dạ, đúng.
Vâng, khởi 12 tỷ. Thì đối với số tiền 12 tỷ, đối với những người trung lưu bên Việt Nam á, thì Tấn nghĩ là rất là nhiều người có khả năng.
Yeah.
Đó, thành ra cũng đây là cũng là cơ hội cho họ mà họ. Rồi cái câu hỏi có một cái người text message cho Tấn nói là ok, thí dụ như trường hợp này tôi có ông anh ông có 10 đứa con mà dưới 21 tuổi. Là dưới 18
coi
tuổi.
Coi dỗ.
Đó, thì sẵn đây á là luật sư có Tấn nói là đi được, nhưng mà có lẽ là Tấn thét lại là dưới 18 tuổi có thể là đi được, nhưng mà giờ là sẵn đây luật sư họ cũng đang nghe. Thì luật sư có thể cho họ biết là nếu mà có 20 đứa con mà dưới 18 tuổi thì có đi được 20 đứa không?
Dạ, vợ chồng với lại mấy đứa bé dưới 21 tuổi. Dưới 21 là khi nộp cái đơn đầu tiên năm 26.
Dạ,
là cái đứa lớn nhất là cái đứa mà dưới 21 tuổi. Miễn sao là dưới 21 tuổi khi nộp cái đơn đầu tiên mà có quá đơn là cái đứa đó được đi theo. Nghĩa là mấy đứa em được đi hết.
Tức là có 20 đứa cũng đi được luôn.
Dạ, đúng. Dạ.
Như vậy là mấy người có 7-8 đứa là dân trí đi ha. Luật sư nói 20 đứa. luật vẫn là luật phải không luật sư?
Dạ vâng, luật vẫn là luật. Dạ dạ.
Dạ vâng, xin được chào vị giả cuối cùng nhé. Hello, xin chào vị cuối cùng đi. Cho biết quý danh ạ. Vị nào mới gọi vô giữ đường dây đó. Hello. Đây, Tấn lại xin lỗi vị thính giả này, và nếu như vị này còn thắc mắc thì đến văn phòng luật sư tham khảo nhé, không có tốn tiền đâu. Vâng, xin tạm biệt vị thính giả này luôn. Và xin luật sư gửi lời chào đến quý khán giả trước khi mình chia tay. Và Việt Tấn cũng không quên gửi đến quý vị thông tin của hai văn phòng luật sư Michael Cao, một tại Cali Sài Gòn Mo. Số điện thoại là 214-703-0903. Quý vị có thể đến tham khảo miễn phí lần đầu hay quý vị gọi điện thoại để lấy hẹn. Và một tại Grand Ferry Arlington trong khu Telechon. Số điện thoại là 972-606-9988, 972-606-9988. Xin mời luật sư.
Dạ vâng, một lần nữa rất là cảm ơn anh Việt Tấn, cảm ơn quý vị của đại ngàn 1600 AM Radio Sài Gòn Houston, Sài Gòn Dallas, xin lỗi. Michael xin hẹn lại quý vị thứ năm tuần tới. Dạ, Michael xin chào anh Việt Tấn, chào quý vị.
Dạ vâng, xin kính chào luật sư và hẹn gặp lại với luật sư vào chương trình kỳ sau.